Thanh Tú và Thúy Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga.
Thủ tướng yêu cầu bám sát diễn biến dịch do chủng Omicron gây ra.
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 tăng hơn 40%.
Nhật Bản phát triển vaccine phòng Omicron.
Sau đây là nội dung chi tiết. Vào khoảng 16 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay với các nghi thức cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Liên bang Nga, duyệt đội danh dự Liên bang Nga.
Theo chương trình dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo nhà nước, Duma Quốc gia Nga, Hội đồng An ninh Nga. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với các tổ chức hữu nghị Nga-Việt, dự tọa đàm doanh nghiệp Việt-Nga và thăm một số doanh nghiệp của Nga.
Sáng nay 30 tháng 11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn cấp cao ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm. Thủ tướng nhấn mạnh, đoàn kết hợp tác và chung tay phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia là điều kiện thiết yếu để bảo đảm tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Chúng ta cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân trong ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay, nhất là đối với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước.
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị hợp tác tiểu vùng trong giai đoạn tới cần tập trung vào 3 ưu tiên vì sự phát triển bền vững, trong đó cần lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực cho sự phát triển.
Sáng ngày 30 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách tài chính tiền tệ, hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tới đây với sự phối hợp của 3 cơ quan, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Mục tiêu của diễn đàn này nhằm góp phần làm rõ thêm các căn cứ khoa học và thực tiễn để cùng với chính phủ thiết kế một gói giải pháp về tài khóa, tiền tệ để cụ thể hóa chủ trương, kết luận của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và Nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 về chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý. Nhằm kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, Thủ tướng đã có công văn 8706 yêu cầu Bộ Y tế chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả với diễn biến tình hình dịch.
Công văn 8706 nêu rõ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta.
Đánh giá biến thể Omicron có nguy cơ rất cao. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra 4 khuyến nghị cần tăng cường gồm giám sát dịch tễ, 5K, cùng tiêm chủng, hệ thống y tế và truyền thông với người dân cũng như là cộng đồng quốc tế. Đại diện CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng nhấn mạnh về nguy cơ lây lan của biến thể mới trên toàn cầu. Trong các khuyến nghị cũng đề cập đến việc tăng cường giám sát và xét nghiệm, đào tạo thêm việc lấy mẫu, củng cố hệ thống giải trình tự gen để nhanh chóng phát hiện biến chủng mới.
Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa nhất trí về chủ trương đối với đề xuất thực hiện quản lý, điều trị cách ly F0 thể nhẹ tại nhà khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất thực hiện điều trị F0 ở cơ sở xã, phường, củng cố hệ thống y tế cơ sở, huy động các lực lượng y tế và tăng cường tập huấn, hướng dẫn đối với lực lượng y tế cơ sở. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi, phân luồng để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị. Thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi quản lý F0 của thành phố.
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC Công ty Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco và các đơn vị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022. Phiên tòa xét xử 20 bị cáo, trong đó cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang hầu tòa về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai khởi công mới 67 dự án. Cụ thể, 6 dự án quan trọng quốc gia bao gồm 5 dự án PPP cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, nguồn vốn ODA.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết đang triển khai kế hoạch thực hiện quảng bá, giới thiệu các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố bằng giao diện ảnh 360 độ. Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện quay hình, chụp ảnh các sản phẩm du lịch, cụm di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn bằng giao diện ảnh 360 độ nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến để thu hút khách tại các địa phương. Đây là một trong những nội dung nằm trong chiến lược quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch thủ đô, chất lượng, an toàn và mến khách.
Trong tháng 11 này, Việt Nam đã đón trên 15.000 lượt khách quốc tế, tăng 42,4% so với tháng 10. Khách quốc tế tăng do bắt đầu từ tháng 11, chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn. Hiện có 5 địa phương đón khách du lịch quốc tế bao gồm thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.
Sau 8 giờ nỗ lực dập lửa đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy dữ dội tại khu công nghiệp Suối Tre, thành phố Long Khánh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn nhà xưởng rộng khoảng 6.000 m2 cùng với nhiều hàng hóa bên trong có giá trị nhiều tỷ đồng. Và cũng trong sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét hiện trường, trích xuất camera, thu thập lời khai của các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến sáng ngày 30 tháng 11, toàn tỉnh có hơn 16.500 căn nhà bị ngập.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai nghị quyết số 68 gói 26.000 tỷ đồng, quyết định số 23, nghị quyết số 116, quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của ngành. Trong đó, đối với gói 26.000 tỷ đồng, tính đến hết ngày hôm qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách cho hơn 2.700.000 lao động với hơn 67.500 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố.
Tin quốc tế, ngày 30 tháng 11, công ty dược phẩm Shionogi của Nhật Bản cho biết đang xem xét phát triển vaccine phòng biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Công ty này hiện đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vaccine phòng COVID-19, đặt mục tiêu đưa vào sử dụng từ tháng 3 tới đây. Dự kiến đây sẽ là loại vaccine ngừa COVID-19 nội địa đầu tiên của Nhật Bản. Shionogi cũng đang phát triển một loại thuốc điều trị COVID-19 dạng uống, có thể ngăn ngừa khả năng bệnh nặng ở những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình.
Nga cho biết, vaccine COVID-19 của họ do Viện Gamaleya phát triển có thể ngăn chặn biến thể Omicron và nước này sẵn sàng sản xuất hàng trăm mũi tiêm tăng cường. Người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga, nơi quảng bá vaccine COVID-19 của Nga ra nước ngoài cho biết trên Twitter, Viện Gamaleya tin rằng vaccine Sputnik V và Sputnik Light sẽ vô hiệu hóa biến thể Omicron vì chúng có hiệu quả cao đối với các đột biến khác. Trong trường hợp cần tới sự điều chỉnh, phiên bản mới của Sputnik cho biến thể Omicron có thể được sản xuất quy mô trong 45 ngày tới.
Chính phủ Cuba vừa thông báo sẽ tăng cường kiểm soát hành khách từ một số nước châu Phi từ ngày 4 tháng 12 do lo ngại về biến thể Omicron. Theo thông báo từ Bộ Y tế Cuba, hành khách từ 8 quốc gia châu Phi bao gồm Nam Phi, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Namibia, Malawi và Mozambique sẽ vẫn được vào Cuba. Tuy nhiên, họ sẽ phải tuân thủ một số quy định nhất định, bao gồm có xác nhận đã tiêm phòng, 3 lần xét nghiệm PCR âm tính và phải cách ly trong vòng 7 ngày.
CEO và cũng là đồng sáng lập của mạng xã hội Twitter, Jack Dorsey, vừa tuyên bố từ chức. Twitter cho biết quyết định từ chức của Jack Dorsey đã có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, ông này vẫn ở trong hội đồng quản trị của Twitter. cho đến khi hết nhiệm kỳ tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2022.
Ngày hôm qua, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển, một lần nữa được Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu làm Thủ tướng. Hồi tuần trước, bà cũng đã được Quốc hội Thụy Điển bầu làm Thủ tướng, song chỉ vài giờ sau cuộc bỏ phiếu, bà đã thông báo quyết định từ chức do không nhận được sự ủng hộ của Đảng Xanh trong Liên minh cầm quyền. Bà tuyên bố là không muốn lãnh đạo một chính phủ bị hoài nghi về tính hợp pháp. Theo kế hoạch, Thụy Điển sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 9 năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, suốt nhiều tháng qua dịch bệnh bùng phát, mạng lưới thầy thuốc đồng hành được kích hoạt nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh COVID-19 F0 khi điều trị tại nhà. Mỗi ngày có hàng chục cuộc gọi đến hệ thống, không ít người đã có thể tự điều trị thành công nhờ sự giúp đỡ qua điện thoại của các bác sĩ thuộc mạng lưới này. Và một trong số những bác sĩ ấy có một người phụ nữ đặc biệt, đó là bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh ở khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Phổi Trung ương.
Bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh đã tư vấn cho hơn 3.300 người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà. Cao điểm nhất có ngày chị gọi thành công đến 110 cuộc gọi, có những cuộc gọi cân não đến nghẹt thở. Hầu hết các trường hợp đều đã khỏi và nhiều trường hợp có tiến triển bệnh tốt lên từng ngày.
Vâng.
Dạ, còn bạn mà nó không có nhảy, nó cứ nằm
trên cái tư nằm. Dạ. Bây giờ mình vẫn còn mệt mỏi, mình bác còn ho khan hay đau họng không ạ? Còn đau nhức người không ạ?
Từ khi làn sóng dịch tấn công mạnh mẽ tại các tỉnh phía Nam, bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh, khoa giải phẫu bệnh phẩm, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Mỗi ngày, ngoài công việc chính tại khoa giải phẫu bệnh phẩm, Bệnh viện Phổi Trung ương, chị sẽ dành thêm thời gian để nhận các cuộc gọi của bệnh nhân F0 hoặc các F1 tự điều trị hay cách ly tại nhà, chị cho biết.
Phải tranh thủ thời gian đấy để gọi điện cho bệnh nhân. Và buổi chiều thì nhảy ra là 4:30 là tan sở thì mình sẽ ở lại thêm muộn một tiếng đồng hồ nữa để gọi. Và buổi tối mình sẽ thêm một tiếng nữa để gọi. Tức là một ngày là mình là có ít nhất khoảng 3-4 tiếng để gọi cho bệnh nhân. Có những cuộc gọi nhất thì gọi muộn nhất là cũng đến 1 giờ đêm. Nhưng mà những cái cuộc gọi đấy thì bản thân mình thì mình vẫn có thể là hỗ trợ và xử lý được cho bệnh nhân.
Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 lần này, cả hai vợ chồng chị đều trở thành chiến sĩ. Chồng chị trực tiếp xông pha ở mặt trận phía Nam. Trong Nam, ngoài Bắc, bên cạnh tình yêu, sợi dây chung kết nối giữa họ chính là tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đặt tình cảm riêng sau tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Tất cả vì sức khỏe con người, bác sĩ Trần Thị Tuấn Anh cho biết.
Mỗi người một công việc, tuy nhiên thì những cái gì mà, cái chung mà mình hướng tới thì vẫn phải đặt cái lợi ích của người bệnh cũng như là lợi ích của ngành lên cao nhất.
Dịch bệnh sẽ còn kéo dài, thế nhưng với sự đồng hành của những lương y áo blue trắng như chị Tuấn Anh, người bệnh sẽ có thêm niềm tin để chiến thắng bệnh tật.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.